Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông thì bây giờ ở tại Việt Nam thì sau khi mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào trong cái thềm lục địa của Việt Nam gây ra nhiều phản đối trong công luận Việt Nam, có cái hiện tượng gọi là tẩy chay hàng Trung Quốc hay là không phục vụ người Trung Quốc, thì về vấn đề này thì ông nghĩ như thế nào ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng trong cái lúc mà người dân rất là bị xúc cảm như thế này thì cái chuyện mà tẩy chay hàng Trung Quốc ấy là một trong những cái quyền rất là quan trọng của người tiêu dùng. Và cái việc tẩy chay đây là quyền hợp pháp của mỗi người tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng nếu mà rất là đông người Việt Nam thực hiện cái quyền đấy của mình thì nó có thể là một cái áp lực không nhỏ đối với phía Trung Quốc. Còn cái việc mà không cung cấp dịch vụ cho khách Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một quyền của cái người kinh doanh. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng hành xử đấy sẽ không hay gì cả, bởi vì nó mang cái tính phân biệt đối xử và nó sẽ thực sự là không có lợi gì về rất là nhiều mặt. Nên nói tóm lại tức là về việc tẩy chay hàng hóa từ phía người tiêu dùng Việt Nam, tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều mà tôi ủng hộ. Còn việc tẩy chay cung cấp dịch vụ cho khách Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng không nên làm.
Thể có thêm một cái giải thích nhỏ nhỏ đấy ạ, để thính giả có thể hiểu thêm. Dạ.
Thì cái việc phân biệt đối xử giữa khách hàng này với khách hàng kia là tôi nghĩ là nó có sự bất đối xứng nhất định giữa người bán và người mua. Người bán về nguyên tắc không nên, và tôi nghĩ rằng không nên phân biệt đối xử các khách hàng với nhau, bởi vì việc phân biệt đối xử đấy nó sẽ làm cho cái hình ảnh của bản thân cái doanh nghiệp đấy, của bản thân cái cộng đồng đấy không được đẹp. Còn về phía quyền của người mua hàng, người tiêu dùng thì nó lại không bị ràng buộc ở cái khía cạnh đó như đối với nhà cung cấp dịch vụ, như đối với người bán hàng.
Dạ, thưa ông thì còn thêm một cái hành xử thứ ba nữa, tức là vừa rồi thì một số địa phương, ví dụ như cụ thể như là Đà Nẵng chẳng hạn, thì cái hiệp hội mà kinh doanh đấy thì họ có ra cái quyết định để mà tẩy chay cái việc làm ăn với Trung Quốc. Về cái vấn đề này thì ông đánh giá như thế nào? Dạ.
Tôi nghĩ rằng quyền lựa chọn là của từng cá nhân, từng người tiêu dùng. Quyền kinh doanh cũng là của từng doanh nghiệp. Cái quyết định của họ như thế nào đấy là cái quyền tự chủ của họ. Nhưng mà một hiệp hội với tư cách là một hiệp hội kêu gọi tẩy chay làm ăn với các doanh nghiệp Trung Quốc, tôi nghĩ rằng đấy là một cái suy nghĩ hết sức là thiển cận. Tôi nghĩ rằng bất luận trong trường hợp nào, mình phải phân biệt rất rõ là nhà cầm quyền Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải, thậm chí là phải tăng cường hơn nữa thúc đẩy quan hệ làm ăn hai bên cùng có lợi với các doanh nghiệp Trung Quốc, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, cái sự đoàn kết với người dân Trung Quốc, bởi vì chỉ có như thế thì chúng ta mới không bị cái xúc cảm nó làm lu mờ cái sự sáng suốt đi. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không, tôi hy vọng là như vậy, là không có một cái chủ trương tẩy chay như là từng cá nhân hay là từng doanh nghiệp, nhưng mà một hiệp hội hoặc là một vài hiệp hội mà kêu gọi các cái doanh nghiệp thành viên của mình làm việc đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là việc có lẽ là họ nên suy nghĩ kỹ lại một chút. Bởi vì tôi chỉ nói thế này thôi, như vậy là như là các ông doanh nghiệp Hàn Quốc, các ông doanh nghiệp Nhật, các ông doanh nghiệp Indonesia chẳng hạn, ông bảo thế thì tôi vì làm việc với ông Đà Nẵng, nhỡ mà như vậy chính phủ tôi nó có cái chuyện gì nó xảy ra trục trặc thì các ông này vận động tẩy chay làm việc thì rất là nguy hiểm. Cho nên là cái sự phân biệt rất là rạch ròi là người dân với người dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp, thế rồi là cộng đồng doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp, rồi cho đến cả một cộng đồng quốc gia với một cộng đồng quốc gia, thì những cái mức độ đó là phải phân biệt rất là rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng lẽ ra họ phải gọi là gì, là ngấm ngầm bảo nhau, bởi vì trong cái gọi là lúc mà người dân ở trong cái trạng thái bị xúc cảm như thế này mà hô hào rằng chúng ta phải cố gắng để gọi là đẩy mạnh hơn nữa cái việc hợp tác làm ăn với doanh nghiệp Trung Quốc, thì nó có thể là nó không hợp với cái thời điểm thế nữa. Nhưng mà lẽ ra cái hội doanh nghiệp ấy chẳng hạn, khi họ phải đóng cửa vào nhau, họ hỏi như vậy là mình sẽ phải cố gắng để thúc đẩy hơn nữa cái việc hợp tác kinh doanh này. Cái việc mà thúc đẩy hợp tác kinh doanh nó sẽ phục vụ cho cái tình hữu nghị, nó phục vụ cho cái tình đoàn kết, nó phục vụ cho cái mối quan hệ lâu bền, bình đẳng giữa hai cái dân tộc. Ít ra đấy là suy nghĩ của tôi.
Thưa ông, thì ông nói đến cái chuyện mà bình đẳng đấy và cái quan hệ gọi là hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là trên cái bình diện mà gọi là kinh tế thương mại. Thế nhưng mà thực trạng hiện nay ấy, cái sự mà gọi là buôn bán thì nó có cái chiều là bị gọi là nhập siêu, và một số người ấy, thì cho rằng là cái cơ hội này đấy, có cái làn sóng tẩy chay ở trong người tiêu dùng đấy, thì cũng là lúc mà các nhà kinh doanh Việt Nam thì cố lên để mà có thể mà tự túc được những cái hàng hóa ở trong nước mình, không phải phụ thuộc vào hàng của Trung Quốc nữa. Thì về vấn đề này thì ông nghĩ như thế nào ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn, tức là vì là nó có cái tác động như thế, bởi vì dẫu sao chăng nữa thì cái việc tiêu thụ sản phẩm, tiêu thụ dịch vụ nó phụ thuộc rất là nhiều vào tâm lý của khách hàng. Và đúng là trong cái trường hợp như thế này thì có thể gọi là một phần nào đó để cải thiện bớt cái sự mất cân đối giữa thương mại hai nước. Nhưng mà tôi nghĩ có thể là, tôi nói câu này sẽ có nhiều người ném đá, là thực sự nếu mà xét về quy mô của nền kinh tế Trung Quốc, xét về địa lý của Trung Quốc với Việt Nam, thì cái tỷ trọng thương mại hay là tỷ trọng đầu tư của Trung Quốc có lẽ còn phải lớn hơn nhiều. Và như thế, nếu mà đi xem kỹ hơn sâu vào cơ cấu của các cái mặt hàng Việt Nam nhập từ Trung Quốc hay là xuất sang Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng bức tranh không đến nỗi xám như là nhiều người nhìn vào một cái con số tổng hợp về nhập siêu như cái con số nó nói. Bởi vì những con số đó là rất quan trọng, nhưng chỉ phản ánh cái bề mặt của vấn đề mà thôi. Còn đi xét sâu vào thì tình hình không đến nỗi tối tăm như vậy.
Ở đây dường như là cái con số mà ông nói rằng là cái bề mặt đó, thì cái con số mà gọi là nhập siêu ấy, dạ, thì dường như là nó là đến từ cái khu vực mà nhà nước gọi là cho các cái doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư để mà xây dựng những cái công trình lớn, cái công trình mà người ta gọi là trọng điểm hay là công trình đầu nguồn ấy. Thì chính đấy, cái phần đấy gọi là cái phần gánh nặng nhập siêu chính, đó là chính sách của nhà nước nhiều hơn là cái kinh doanh, dạ.
Cái đó thì cũng là đúng một phần. Chắc chắn là những máy móc công nghệ mà Việt Nam nhập về để xây dựng đường xá, nhà máy nhiệt điện, nhà máy bốc xít ở trên Tây Nguyên đóng góp một phần đáng kể vào cái chuyện nhập siêu. Nhưng mà nếu mà xét tật những cái khoản đó thì nó cũng chỉ chiếm độ khoảng chưa đến 10% của tổng cái kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc. 40% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc là các mặt hàng linh phụ kiện điện tử, điện thoại di động. Một phần rất là lớn nữa là nguyên vật liệu để làm hàng dệt may và da giày. Và nếu mà nhìn kỹ vào cái đấy thì phần lớn của cái khoản nhập khẩu đấy là nhập khẩu nội bộ của các công ty đa quốc gia. Nó chỉ được tính vào cho là Việt Nam và Trung Quốc là bởi vì nó có xuất xứ từ Trung Quốc và xuất xứ từ Việt Nam mà thôi. Cho nên nói cách khác là nếu nhìn sâu hơn tí nữa thì bức tranh thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc không đến nỗi xám như con số chỉ ra. Và bức tranh thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và EU không đến nỗi sáng sủa như những con số nó chỉ ra. Bởi vì một cái phần rất là lớn nhập khẩu gọi là có xuất xứ từ Trung Quốc, đấy là của các công ty Nhật. Họ nhập từ các công ty Nhật ở Trung Quốc, rồi họ làm hàng ở Việt Nam rồi lại để đi bán đi trên khắp thế giới. Cũng tương tự như thế với Hàn Quốc và có thể một phần nữa của EU và Mỹ.
Vẫn ở cái phương diện mà hàng hóa Trung Quốc áp đảo Việt Nam đấy, ở trong vấn đề này thì là có ông chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội thì ông ấy có đưa ra cái nhận định, tức là cái điều đáng buồn là khi mà nếu mà có cái tẩy chay hàng Trung Quốc đấy thì bản thân cái hàng Việt Nam, ví dụ cụ thể là chợ Đồng Xuân chẳng hạn, một cái đầu mối rất là lớn, thì cũng không đủ hàng để cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam. Ông nghĩ như thế nào về cái thực tế đó? Dạ.
Tôi nghĩ rằng đấy là một thực tế và bản thân các doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Đang trong cái lúc mà là tâm lý khách hàng, người ta không chuộng hàng Trung Quốc nữa, người ta thích mua hàng Việt Nam hơn, giống hàng Việt Nam có đắt hơn một chút. Các doanh nghiệp phải tận dụng cái thời cơ này để cải thiện năng lực sản xuất công nghệ của mình, chứ không phải là tận dụng cái cơ hội này để mà gọi là gì là kiếm lời và ngoài ra không làm cái gì khác nữa, thì cái sức cạnh tranh của họ sẽ chẳng bao giờ được cải thiện cả. Và đến một lúc mà cái tâm lý có tính chất nhất thời như thế nó trôi qua thì cái bức tranh ảm đạm về phía các doanh nghiệp Việt Nam nó vẫn như cũ. Cho nên là thực sự đây là một cơ hội rất là hiếm hoi cho các doanh nghiệp Việt Nam để vươn lên.
Dạ thưa ông, thì cũng tranh thủ được hỏi ông một cái câu cuối cùng vừa rồi mà ông nói là cái cảm xúc ấy, nó chi phối cái ứng xử của mọi người hiện nay trong lĩnh vực mà gọi là dịch vụ hàng hóa cũng như là những cái cuộc biểu tình của công nhân mà dẫn đến những cái đập phá đấy. Ở đây thì có những người suy nghĩ là phải chăng là cái việc nhà nước ức chế những cái hoạt động của xã hội dân sự mà để khiến khi mà nó bùng ra đấy thì nó trở thành không kiểm soát được, phải chăng là phải xuất hiện những tổ chức để mà có được những cái định hướng nó tốt, nó đúng để mà phản ứng được trước những cái tình huống mà như ông nói bây giờ, tức là con người bị xúc cảm nó lôi kéo nhiều mà nhiều khi là thiếu cái định hướng tỉnh táo. Thì về vấn đề này thì ông nghĩ như thế nào ạ? Dạ.
Người công nhân của Việt Nam, tôi rất đáng tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tự luôn luôn nói rằng mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhưng mà thực sự họ đã biến công nhân Việt Nam trở thành vô sản lưu manh bởi vì họ không quan tâm đến người công nhân. Họ bảo vệ lợi ích của giới chủ và không cho các cái công đoàn độc lập hoạt động. Và thực sự là công nhân không được ai bảo vệ. Lẽ ra công nhân là một cái lực lượng mà phải được tổ chức rất là chặt chẽ. Thì họ chỉ có thông qua cái mệnh hệ thống công đoàn của họ để quản người ta một cách chặt chẽ. Chứ không phải là để cho công nhân tự tổ chức một cách chặt chẽ và tự bảo vệ cái quyền lợi của mình. Cho nên là tôi nghĩ rằng việc gọi là đa nguyên hóa nghiệp đoàn là một việc khẩn cấp, và những nhà lãnh đạo Việt Nam mà không chấp nhận cái chuyện đó thì họ là những người làm hại rất là lớn cho cái dân tộc này. Bởi vì chỉ có cái chuyện là công nhân phải được tổ chức lại, họ phải được tự quản, họ phải được bảo vệ cái quyền lợi của họ, chứ không phải là nghe theo cái mệnh lệnh của Đảng. Và trong trường hợp đấy hay nói tức là gì, là nó là một cái bộ phận rất là quan trọng của xã hội dân sự, và các tổ chức xã hội dân sự khác cũng có thể đóng góp một cách rất là hiệu quả vào cái việc nâng cao trình độ, nâng cao ý thức công dân của công nhân. Và trong trường hợp như thế thì cũng như là đảm bảo cái đời sống cho họ, cái quyền lợi cho họ, mà nó tạo ra những cơ chế, nó tạo ra những cái công cụ để có thể giải quyết những cái xung đột xã hội mà có thể bùng phát. Rất đáng tiếc việc đó đã không được làm, và cái tình hình người công dân và công nhân nói riêng bị chèn ép, bị nói thật ra là bị áp bức, và họ chịu rất nhiều đè nén, và những cái đè nén đấy thì bất kể có một cơ hội gì nó bùng phát lên. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện như thế ở Bình Dương có thể giải thích một phần vì cái chuyện như vậy. Và đấy là một cái bài học mà tôi nghĩ rất là lớn mà những người cầm quyền Việt Nam phải học để giải quyết những cái xung đột xã hội. Mà những xung đột xã hội thì luôn luôn tồn tại. Còn những người nào nghĩ rằng như vậy là không có xung đột xã hội, chỉ có một xã hội đã bị diệt vong rồi, đã chết rồi thì mới không có xung đột thôi. Cho nên là xung đột luôn luôn tồn tại. Đấy, tạo ra những cơ chế, tạo ra những công cụ làm sao để những xung đột đấy được giải quyết một cách êm dịu. Đấy mới là cái chính công việc của nhà nước. Cho nên là cái việc nhà nước là phải tạo ra cái khung khổ pháp lý như thế, hỗ trợ, thậm chí giúp các cái tổ chức cái đào tạo người, vân vân và vân vân, để giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội mà nhà nước sẽ không thể làm được.
Dạ, FFP xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A.